Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 7 năm 2024 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Trung Quốc lên án tuyên bố của NATO về vai trò của họ trong xung đột Nga-Ukraine. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm cựu Tổng thống Nga Medvedev kêu gọi Moscow tìm cách xóa sổ Ukraine và NATO. Hàn Quốc triển khai vũ khí laser chiến tranh giữa các vì sao để chống lại máy bay không người lái của Triều Tiên. Thêm nhiều hoài nghi về cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Trung Quốc hôm 11 tháng 7 chỉ trích dự thảo thông cáo của Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington, trong đó mô tả Bắc Kinh là nhân tố tiếp tay mang tính quyết định cho nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine, là thiên vị và gieo rắc mối bất hòa. Thông cáo chung được dự kiến cũng nói rằng Bắc Kinh tiếp tục đặt ra những thách thức mang tính hệ thống đối với châu Âu và an ninh. Về cuộc khủng hoảng Ukraine, NATO đã cương điệu hóa trách nhiệm của Trung Quốc. Điều đó vô nghĩa và đi kèm với mục đích hiểm độc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Chúng tôi kêu gọi NATO suy nghĩ về nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng và những gì họ đã làm, đồng thời có hành động cụ thể để làm giảm leo thang thay vì đổ lỗi, ông Lâm nói. Bình luận của ông Lâm được đưa ra sau những nhận xét từ người phát ngôn của phái đoàn Trung Quốc tại Liên minh châu Âu, vốn mô tả dự thảo mang đầy tâm lý chiến tranh lạnh và những lời lẽ hiếu chiến, đồng thời có nội dung đầy khiêu khích, dối trá, kích động và bôi nhọ liên quan đến Trung Quốc. Lập trường cốt lõi của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine là thúc đẩy đàm phán hòa bình và giải quyết chính trị, điều đã được cộng đồng quốc tế công nhận và đánh giá cao, người phát ngôn nói. Cách đây hơn một năm, Bắc Kinh đã đưa ra một đề xuất 12 điểm, bao gồm những nguyên tắc chung để chấm dứt chiến tranh, nhưng không đi sâu vào chi tiết cụ thể. Vào thời điểm đó, nó được đón nhận nồng nhiệt ở cả Nga và Ukraine. Về phần mình, Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích NATO và cảnh báo việc NATO mở rộng sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho rằng điều này phá vỡ sự thịnh vượng và ổn định của khu vực. Các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Úc tham dự NATO và đã củng cố mối quan hệ mạnh mẽ hơn với liên minh an ninh này trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 11 tháng 7 lên án lời hứa của NATO tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Washington về việc rút cuộc sẽ kết nạp Ukraine vào liên minh và nói rằng Nga nên nỗ lực hướng tới làm biến mất cả Ukraine và liên minh quân sự này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Medvedev trích dẫn bằng tiếng Anh tuyên bố của NATO tại Hội nghị Thượng đỉnh Washington tuần này rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trên con đường không thể đảo ngược để hội nhập hoàn toàn vào châu Âu Đại Tây Dương, bao gồm cả tư cách thành viên NATO. Ông tiếp tục bằng tiếng Nga, kết luận là hiển nhiên, chúng ta phải làm mọi thứ để con đường không thể đảo ngược của Ukraine gia nhập NATO kết thúc bằng sự biến mất của Ukraine hoặc sự biến mất của NATO hoặc thậm chí tốt hơn sự biến mất của cả hai. Ông Medvedev trong nhiệm kỳ Tổng thống 2008-2012 được coi là người theo chủ nghĩa hiện đại thân phương Tây, đã tự đổi mới mình thành một người có quan điểm diều hâu kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, điều mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Đặc biệt, ông đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng minh rằng việc họ trang bị vũ khí cho Kiev có thể dẫn đến một ngày tận thế hạt nhân. Một quyết định về việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga sẽ thuộc về Tổng thống Vladimir Putin, nhưng các nhà ngoại giao cho rằng quan điểm của ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho thấy tư duy diều hâu ở cấp cao nhất của Điện Kremlin, vốn đã xem cuộc chiến này là một cuộc đấu tranh sinh tồn với phương Tây.
Nga sẽ không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine tiếp theo của hội nghị đã diễn ra vào tháng trước. Hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin cho biết hôm 11 tháng 7. Nga đã không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Thụy Sĩ, có sự tham dự của đại diện 92 quốc gia, và nói rằng việc thảo luận về cuộc chiến khi vắng mặt họ là một sự lãng phí thời gian. Ukraine nói họ muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tiếp theo như vậy vào cuối năm nay, có thể là ở Nam Bán Cầu, và có thể sẽ mời đại diện Nga tham dự. Ria dẫn lời ông Galuzin mô tả những điều kiện tiên quyết của Ukraine cho các cuộc đàm phán hòa bình là tối hậu thư, và rằng Moscow sẽ không tham gia vào các hội nghị thượng đỉnh như vậy. Người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin không nói thẳng như ông Galuzin và cho rằng ý tưởng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai hiện không có thực chất rõ ràng nào. Chúng ta đang nói về đề xuất gì vậy? Người phát ngôn Dmitry Peskov được RIA dẫn lời nói. Các bạn biết rằng Tổng thống Putin và Liên bang Nga luôn sẵn sàng đối thoại. Chúng tôi chưa bao giờ từ chối đối thoại, nhưng chúng ta phải hiểu chúng ta đang nói cái gì. Ông Putin hồi tháng trước nói Nga sẵn sàng chấm dứt chiến tranh, nhưng chỉ với điều kiện Ukraine từ bỏ tham vọng NATO và giao toàn bộ 4 khu vực mà Moscow tuyên bố chủ quyền cho Nga. Ukraine bác bỏ những yêu sách đó vì cho rằng nó chẳng khác nào là đầu hàng. Nga chiếm gần 1/5 lãnh thổ của nước láng giềng Ukraine. Kyiv nói rằng họ kiên quyết lấy lại tất cả những vùng đất đó và hòa bình chỉ có thể lập lại nếu Nga rút hết lực lượng và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục.
Cơ quan mua sắm vũ khí của Hàn Quốc nói hôm thứ Năm rằng nước này sẽ triển khai vũ khí laser trong năm nay để bắn hạ máy bay không người lái của Triều Tiên. Như vậy, Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai và vận hành loại vũ khí này trong quân sự. Hàn Quốc gọi chương trình laser của mình là Star Wars Project, dự án chiến tranh giữa các vì sao. Cục chương trình mua sắm quốc phòng gọi tắt là DAPA nói trong một tuyên bố rằng các loại vũ khí laser tiêu diệt máy bay không người lái mà quân đội Hàn Quốc hợp tác với hãng Hanwha Aerospace phát triển đều hiệu quả và rẻ tiền, với giá 2.000 won tức khoảng $1.45 mỗi lần bắn, nhưng không phát ra tiếng động và không nhìn thấy được. DAPA khẳng định, đất nước chúng tôi đang trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai và vận hành vũ khí laser, và khả năng phản ứng của quân đội chúng tôi trước hành động khiêu khích bằng máy bay không người lái của Triều Tiên sẽ được tăng cường hơn nữa. Người phát ngôn của DAPA giải thích trong một cuộc họp báo rằng vũ khí laser bắn hạ máy bay không người lái bằng cách đốt cháy động cơ hoặc thiết bị điện khác trong máy bay không người lái bằng chùm ánh sáng trong vòng 10 đến 20 giây. Hồi tháng 12 năm 2023, 5 máy bay không người lái của Triều Tiên đã bay vào Hàn Quốc về mặt giấy tờ là vẫn đang có chiến tranh với Bình Nhưỡng, khiến Seoul phải điều động máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công, đồng thời cố gắng bắn hạ chúng. Đây là vụ xâm nhập đầu tiên dạng này kể từ năm 2017. Cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 dừng lại với một hiệp ước đình chiến chứ không phải là một hòa ước, và khu phi quân sự DMZ được lập ra giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên. Hoa Kỳ nói rằng cả Triều Tiên lẫn Hàn Quốc đều vi phạm hiệp định đình chiến có các điều khoản về đường biên giới chung giữa hai bên, với việc họ điều máy bay không người lái bay vào không phận của nhau. Theo tổ chức tư vấn phi lợi nhuận RAND Corporation của Hoa Kỳ, các quốc gia bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Vương quốc Anh đang chạy đua để phát triển và triển khai vũ khí laser, còn được gọi là vũ khí năng lượng định hướng. Tổ chức tư vấn này nói rằng những loại vũ khí này được quan tâm nhiều vì người ta muốn sử dụng chúng để chống lại sự phổ biến tràn lan các hệ thống không người lái, cũng như để nhắm bắn các tên lửa đang bay hoặc các vệ tinh trên quỹ đạo.
Hôm thứ Tư 10 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đối mặt với những sự hoài nghi mới nhất từ bà Nancy Pelosi và ông George Clooney về cơ hội tái đắc cử. Đây là hai nhân vật rất quan trọng có thể ảnh hưởng đến các nhà lập pháp và nhà tài trợ tài chính khác của đảng Dân Chủ. Ông Biden phải sớm quyết định xem có nên tiếp tục chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 hay không. Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, một đồng minh lâu năm của ông Biden, nói trên đài MSNBC. Đồng thời, bà từ chối nói dứt khoát rằng bà có muốn ông tranh cử hay không. Ông George Clooney, ngôi sao Hollywood và là đảng viên Dân Chủ, người đồng tổ chức một buổi gây quỹ cho ông Biden vào tháng trước, đã rút lại sự ủng hộ của mình bằng một bài xã luận trên báo The New York Times nói rằng ông Biden không còn được như chính ông ấy hồi năm 2020 nữa. Những phát biểu của bà Pelosi cho thấy ông Biden có thể phải đối mặt với làn sóng những lời kêu gọi mới từ những người theo đảng Dân Chủ đề nghị ông rời khỏi cuộc đua. Một số nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ, các nhà tài trợ và các đồng minh khác nói rằng họ lo là ông Biden có thể thua ông Trump, 78 tuổi, thuộc đảng Cộng Hòa, trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11 sau khi ông Biden thể hiện yếu ớt trong cuộc tranh luận hôm 27 tháng 6. Bà Pelosi nói bà mong các đồng nghiệp trong Quốc hội Mỹ có những lo ngại về ông Biden hãy kiềm chế nói ra những điều đó trong lúc ông làm chủ nhà tiếp đón các nhà lãnh đạo NATO tại Washington vào tuần này. Bà không nói dứt khoát rằng bà muốn ông Biden tranh cử. Tôi muốn ông ấy làm bất cứ điều gì ông ấy quyết định làm. Tất cả chúng tôi đều khuyến khích ông ấy đưa ra quyết định đó vì thời gian không còn nhiều nữa, bà nói. Khi được đề nghị hãy bình luận về phát biểu của bà Pelosi và bài viết của ông Clooney, ban vận động tranh cử của ông Biden lưu ý về một lá thư mà ông gửi cho các nghị sĩ dân chủ tại Quốc hội, nêu rõ rằng ông cam kết chắc chắn sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua và đánh bại ông Trump. Những người khác trong đảng Dân Chủ bày tỏ họ có chung quan điểm với bà Pelosi hôm 10 tháng 7, cho thấy nỗ lực của ông Biden bác bỏ những ý kiến trái ngược ngay trong đảng của ông đã không thành công. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Richard Blumenthal nói ông lo ngại sâu sắc về khả năng giành chiến thắng của ông Biden trong cuộc đua. Trong bài viết bày tỏ ý kiến của mình, ông Clooney chia sẻ rằng, thật đau lòng khi phải nói ra, nhưng ông Biden mà tôi gặp 3 tuần trước tại buổi gây quỹ không phải là Joe Biden làm việc lớn của năm 2010. Thậm chí, ông ấy còn không được như ông Joe Biden của năm 2020. Ông ấy chính là người mà tất cả chúng ta đã chứng kiến tại cuộc tranh luận. Chúng ta sẽ không giành chiến thắng vào tháng 11 với vị tổng thống này. Thêm vào đó, chúng ta sẽ không giành được Hạ viện và chúng ta sẽ mất Thượng viện, ông Clooney viết tiếp. Các nghị sĩ dân chủ tại Quốc hội Mỹ vẫn chia rẽ sâu sắc về việc nên hậu thuẫn ông Biden hay thúc giục ông bước sang một bên. Chương trình thời sự quốc tế thứ Sáu ngày 12 tháng 7 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.